lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăm dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con anh Gioan, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Đây có anh chị em nào trong gia đình mình mang tên thánh là Phêrô không? Giơ tay lên. Rồi, chúng ta một tràng hoa để chúc mừng những anh Phêrô. Ở đây có ai mang mình hoặc gia đình mình có ai mang tên thánh là Phaolô không? Có không? Rồi, một tràng hoa tay nữa để chúng ta chúc mừng những anh chị em đấy. Nhớ là các bà, các chị đừng quên bổn mạng của chồng mình. Có khi ta nhớ đến bổn mạng của các cha, bổn mạng của cha sở mình, mà quên bổn mạng của chồng mình. Có được không? Không được. Hả? Chết rồi thì mình nhớ cầu nguyện cho anh. Hả? Mình nhớ. Có khi ta nhớ đến sinh nhật của anh trưởng nhóm của cha Linh Hướng, mà quên sinh nhật của chồng mình. Cũng không được đâu. Người gần nhất với chúng ta là chồng, là vợ mình. Cho nên mình đi đâu thì đâu cũng nhớ về quê nhà, về mái ấm gia đình của mình. Và hãy làm cho mái ấm gia đình mình ấm lên bởi những quan tâm nhỏ bé thôi. Nhỏ bé thôi là vậy. Bởi những quan tâm nhỏ bé thôi làm cho mình cảm thấy là mình về đó thực sự là một cái tổ ấm, chứ không phải là về một cái căn nhà. Chị em thấy không? Khi mình về một căn nhà giống như nhà trọ, mà phải nhớ rằng về là về với cái tổ ấm của mình. Ở nơi đó có ông chồng mình, ít nhất phải hai ngày mà ta không thể nào quên được, đó là ngày sinh nhật và ngày bổn mạng. Còn chị thêm ngày gì? Ngày dỗ anh nữa, ngày cưới nữa. Đó còn ngày cưới nữa đó. Những cái ngày đó mình lo cho gia đình mình, để ý đến cái đó là mình đang là loan báo tin mừng từ chính trong gia đình của mình, đang làm chứng cho tin mừng ấy từ trong gia đình của mình. như là Phêrô, như là Phaolô, để gia đình mình nó được bừng sáng lên. Cái niềm vui đó là người ta biết quan tâm đến nhau. Làm sao người ta có thể quan tâm được với nhau nếu mà người ta không yêu mến nhau? Yêu nhau thì mới quan tâm, mới để ý đến, từ thói quen, từ ngày sinh nhật, từ ngày bổn mạng, từ ngày cưới, rồi đến sức khỏe, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên là Chúa ban cho người nữ có cái tài, đó là chi tiết. Còn đàn ông thì tính là tính đại khái, là tổng quát. Cho nên các chị, các bà cũng đừng có buồn nếu mà chúng tôi không nhớ được cái ngày sinh nhật của chị, ngày bổn mạng của chị, hay là ngày cưới của chị. Cũng đừng có buồn, chả chả nhớ gì chúng con. Tôi nói thật, đàn ông con trai mà sao nhớ nổi. Rồi các bà vợ cũng đừng có buồn khi mà thấy ông chồng ông chẳng nhớ gì. Thì mình cứ nhắc, ông quên thì mình nhắc, nó sao đâu. Nó thân tình mà, nó thân tình với nhau thì nhắc cầu nguyện cho nhau, đâu phải nhắc để đòi quà đâu mà sợ. Thấy không? Nhắc là hôm nay mình cầu nguyện, hôm nay anh cầu nguyện cho em nhé, hôm nay sinh nhật em đó. Wow, sinh nhật đó, oh happy birthday nhé. Thì cứ vui vẻ vậy đi. Vừa làm happy birthday cứ đứng khóc. Sao đứng khóc? Sinh nhật sao khóc? Anh không nhớ đến em, mà em nhắc rồi mới nhớ. Trời ơi, làm cái bầu khí nó nặng nề lại. Tự nhiên làm cái bầu khí nó nặng nề lại, phải không nào? Người ta đã quên thì là quên, không phải là mình người ta quên thì mình nhắc. Chứ bây giờ mình bắt người ta phải nhớ, xong người ta không nhớ thì thôi, có sao đâu. Chứ còn mình mà cứ để ý những cái chi tiết, rồi mình cứ bắt bẻ những cái chi tiết đó, thì cuộc sống nó nặng nề. Mình nhớ là mình đi loan tin mừng chân trời bốn bể, mà trong gia đình của mình cái tin mừng nó chưa được loan, mà vì nó chưa được sống mà. Ta chưa cảm thấy là vui trong đời sống gia đình của mình. Vì thế mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mà tin mừng được loan truyền dần ra, và người ta nhìn vào gia đình của mình thấy gia đình đó như là nó sáng lên, và người ta nhìn vào cộng đoàn của mình cũng vậy, thấy cộng đoàn này là cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà sao nó chẳng xót thương nhau gì cả. Nó cứ bắt tôi phải quay sau lưng, mỏi cả cổ, nó không chịu ra phía trước nó ngồi chẳng hạn. Đôi khi mình phải để ý một chút xíu, đôi khi phải để ý một chút xíu. Thật đó, đó là những cái mà rất là nhỏ, nhưng mà các bạn chỉ có tập là để chính những cái nhỏ đó mà nó làm cho cuộc sống của mình nó phong phú, nó vui lên. Đôi khi cái nhỏ người ta không có nói, mà chính khi mình để ý được cái nhỏ đó là người ta thấy được thực sự là mình đang quan tâm đến người ta. Cảm thấy không ạ? Đấy, rất là nhỏ thôi, có khi chỉ một cái nhỏ đó thôi mà lại làm cho được việc lớn. Nó lạ lùng ở chỗ đó thưa các bạn. Tưởng rằng việc nhỏ nhưng mà lại hóa ra là việc lớn. Để tôi kiếm được có một cái tưởng rằng nhỏ nhưng mà lớn. Đấy. Cuộc sống hóa ra thật đơn giản. Một người đi tìm việc làm, đi trên hành lang, thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Người phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy hành động ấy, thế là anh được nhận vào làm việc. Thấy không? Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập thành thói quen tốt là được. Có bao giờ người ta nghĩ rằng khi mà tôi đi nhặt rác như vậy thì tôi được tuyển vào làm việc đâu? Thế không hả? Sống tin mừng cho những việc nhỏ đấy, mà không nghĩ là làm để người ta để ý, mà nghĩ là người ta làm để người ta để ý thì coi như không. Ô, nhặt 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 đi, tí cho tuyển việc. Nhặt nhặt rác thì bà là chủ đang nhìn kìa, nhặt đi. Bà đang nhìn, nhặt đi rồi bà cho lên lương. Còn gì tin mừng không? Không. Có một cậu bé tập việc ở trong tiệm sửa xe. Một người khách đem đến chiếc xe đạp hư. Cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đạp như mới. bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa, vớ vẩn. Hai ngày sau, người khách đến lấy xe đạp, liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta. Đã có đã. Hóa ra, để thành công cũng đơn giản, hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều mình phải làm. Điều mình phải làm là tới đây thôi, nhưng mà mình thích làm hơn cả điều mình phải làm, vì thế đem lại lợi ích cho người khác. Cậu có nghĩ đến lợi ích của cậu không? Không. Cậu có nghĩ rằng làm như vậy để mà được vô chỗ làm không? Không. Đó, chị em mình cứ tập từ những điều nhỏ như vậy, ta đang loan báo tin mừng. Có khi mình nghĩ được những cái gì mà cao siêu vĩ đại quá, không, từ những việc rất nhỏ, rất thường. Một đứa bé nói với mẹ: mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp. Bà mẹ hỏi: ủa, sao bà con nói hôm nay mẹ đẹp? Bé trả lời: thưa mẹ, hôm nay mẹ đẹp bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận. Có thấy không? Bà tưởng là vì hôm nay bà đánh son đánh phấn, hay là vì bà mặc so rê, hay là bà đi đôi giày cao gót, hay là bà có cái gì mới trên người bà, hay là bà mới sửa sắc đẹp, thì đứa bé nó bảo đẹp. Không, rất đơn giản, vì hôm nay mẹ đẹp vì mẹ không nổi giận. Thế bữa nào mẹ cũng giận, mẹ cũng la ung sùm, hôm nay thấy mẹ từ sáng giờ thấy không thấy mẹ giận. Mẹ đẹp á mẹ. Ủa vậy hả? Ta cứ tưởng là đẹp là phải gì ghê gớm lắm, phải đi sửa sắc đẹp hay là phải trang điểm tốn kém lắm. Không, cho nên cuộc sống có những cái rất đơn giản, rất bình thường mà lại rất có giá trị. Và đó là sống tin mừng, đó là làm chứng cho tin mừng. Đó là điều mà khi mình mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô, lời mời gọi nhắc nhở mình là sống và làm chứng cho tin mừng. Như là Phêrô, như là Phaolô, hai vị ấy đã đổ máu ra để làm chứng cho tin mừng, hai vị ấy đã chết để làm chứng cho tin mừng. Ngày hôm nay Chúa không đòi ta phải đổ máu, Chúa không đòi ta phải chết cho tin mừng, mà Chúa đòi ta phải sống tin mừng. Lúc nào cũng nghĩ đến chết. Khi mình sống những cái giá trị thật, những việc rất nhỏ đó, nghĩ đến người khác, bỏ bất ý riêng của mình đi, là mình đang làm chứng cho tin mừng, mình đang sống cho tin mừng. Ngày hôm nay có ai bắt mình nhốt như là Phêrô ở trong ngục không? Không. Mà nhốt trong đó thì có thiên thần nào ra gỡ mình không? Chỉ có vượt ngục thôi. Chúa không có làm chuyện đó. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta là mình chịu giam cầm khi mình làm những điều tốt đẹp, như là ba cái ví dụ vừa rồi. Thế không? Bị giam cầm, mà giam cầm không phải là vì mình làm những điều sai quấy, mà là vì mình làm những điều tốt, loan báo tin mừng, loan báo lời thương xót Chúa. Có tội tình gì không? Có sai quấy gì không? Có sai phạm gì không? Có phạm luân lý, tín lý, đạo đức gì không? Mà vẫn bị cấm, vẫn bị giam cầm. Giá trị nằm ở chỗ đó. Giá trị nằm ở chỗ đó là tôi làm vì Chúa, rõ ràng vì Chúa. Và Phaolô nói rằng tôi vui mừng khi bị thử thách, khi vì Chúa mà tôi bị. Và tin mừng cũng nói là phúc cho anh em khi bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của anh em. Vì những điều công chính mà tôi làm mà tôi bị bách hại, tôi bị giam cầm, tôi bị cấm đoán, tôi bị nhốt, tôi bị tù đày, thì đó là cái phúc cho tôi. Và ngày hôm nay có khi Chúa không bắt mình phải thử thách nặng như là Phêrô là phải bị giam cầm, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng có giam cầm mình trong cái ích kỷ, cái nhỏ hẹp của mình, mà phải để cho thiên thần đến mở cái xích ra, tháo cái xiềng ra, mở cái lòng của mình ra. Đấy, cái lòng của mình nó cứ cứng lại. Lòng của mình lúc nào nó cũng ích kỷ, nó hẹp hòi, lúc nào cũng nghĩ đến mình. Có nghĩ đến chuyện là nhặt rác đâu, có nghĩ đến chuyện là lau cái xe, có nghĩ đến chuyện là bớt giận đi không, để làm đẹp không. Những việc nhỏ đó thôi, bỏ cái ý riêng của mình đi, phá cái xích đó đi. Nó giam cầm mình ở trong cái ngục tối, ngục tối của cái ích kỷ, ngục tối của cái giận hờn. Hay giận lắm, phải không? Đụng cái giận, hy sinh nhịn được nhưng mà đụng cái giận. Hả? Bà đi bộ mấy cây số cũng đi nghe được mà đụng cái giận. cái giận là cái mà nó làm cho mình bị nhốt giam cầm ở trong cái ngục tù. Cái giận, cái hờn. Xin lỗi, nhất là phụ nữ nó nhạy cảm quá, dễ bị giận, đúng không? Hờn mát. Chị có nghĩa tôi hờn mát là sao? Hờn mát là sao? Chị phụ nữ chị chia sẻ cho mọi người hờn mát là sao?
Thưa cha, ví dụ như là mình thích cái đó mà người ta không có để ý tới mình, giờ đầu mình nhõng nhẽo, mình hờn mình mát, mình ngoáy ngoáy mình đi như vậy đó, để cho người ta nói ủa chị thích cái gì, em thích cái gì vậy, em thích cái đó mà chẳng có ai để ý đến em. Em giờ đầu em giờ đầu xù xù cái mặt xuống như vậy để cho người ta để ý quan tâm tới mình là ta kêu hờn mát.
Đó, Đức Chúa Trời cũng chẳng hiểu nổi. Sao rồi, cái đây lên đây rồi. Thì cứ nói cái gì đâu, thì cứ lên chia sẻ cái gì đâu mà sợ. Lại hơn mát bây giờ. Rồi sao nói?
Thì con thấy là có chị đó, chị nói đúng đó. Chị nói là con thậm chí nhiều lúc con cũng hờn mát nữa. Có
như nào?
Giống như là khi cũng giống như chị nói là nhiều lúc mình muốn người ta để ý tới mình mà không ai thèm ngó tới mình, rồi đâm ra cái mình lại bảo về chứ bực bội. Nhiều lúc mình nghĩ mình để ý người ta mà người ta chẳng để ý tới mình, đâm ra nhiều lúc cũng buồn chứ cha. Buồn nhưng mà không ai biết hết, chỉ mình biết mình thôi. Chỉ mình biết mình là hờn mát thôi, chứ không ai biết mình hờn mát hết.
Tội nghiệp. Rồi con, để con lên thì con chia sẻ coi con vượt qua được những cái hờn mát đó bằng cuộc sống làm chứng cho Chúa như thế nào, chia sẻ những ơn huệ Chúa ban cho con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, xin xót Chúa.
Con tên là gì?
Con Maria Thần Thị Hảo.
Bao nhiêu tuổi?
Con 39 tuổi.
Con ở đâu, con làm gì?
Dạ, con làm nghề giỏ chả.
Ở đâu?
Ở Long Xuyên.
Ở Mãi Long Xuyên.
Dạ. Em năm 2012 là tự nhiên thì chồng con mới đổ bệnh. Thế thì vợ chồng thì cũng không có ai nghĩ là anh ấy bị nhiễm. Thế rồi anh ấy phát bệnh có mấy tháng thì anh chết. Anh chết thì cả nhà thì tất cả mọi người thì đều nghĩ là con thì cũng đã bị nhiễm rồi chứ sao mà thoát khỏi. Thế khi anh ấy bị thì con mới đi xét nghiệm. Thì lần đó thì bác sĩ nói là bây giờ là lần đầu thì cũng chưa chắc ăn. Thế trong nhà thì con không có bao giờ mà nói là vợ chồng kiêng cữ hay là làm bất cứ cái phương pháp nào khác để sinh hoạt vợ chồng, nên cũng không có ai tin rằng là con không bị bệnh. Vậy mà đến khi con cứ đến, con khấn lòng thương xót, rồi con xin Chúa, con bảo Chúa tôi bây giờ nếu mà chồng con mà chết rồi thì còn con một nách thì ba đứa con, thì các cháu cũng còn rại lắm, chứ có đứa nào
biết. Mấy tuổi?
Thì cũng được mười, bé này cũng được 18 tuổi, 17 tuổi rồi.
Con gái con à?
Dạ, gái út con. Còn
con tên gì?
Dạ, con tên Dung.
Bao nhiêu tuổi con?
Dạ, con năm nay con 19.
Đang làm gì?
Con là sinh viên Đại học Cần Thơ.
Ai đi? Bà này là? Nhà có mẹ có mấy người?
Dạ, có mẹ với hai anh sinh đôi.
Hai anh sinh đôi, mấy tuổi?
Dạ, hai anh 21 ạ.
Ủa, lúc ba con mất thì con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con gần 18 tuổi.
Con biết là ba con mất vì lý do gì?
Dạ, gần lúc gần mất thì mới biết.
Lúc đó con cảm giác thế nào?
Buồn.
Lúc đó mà con có nghĩ rằng mẹ con sẽ bị nhiễm hay là con có bị nhiễm?
Không có.
Rồi, cháu đang xúc động rồi con chia sẻ tiếp.
Thế thì mẹ con thì thất vọng hết cả rồi. Thế con bảo thôi bây giờ chồng con đi chết rồi, còn con thì trước sau thì cũng giống như anh thôi chứ không thoát được. Thế rồi con nói trời ơi bây giờ vợ chồng con là đi vào Long Xuyên ấy, là chỉ có hai vợ chồng với ba đứa con thôi chứ không có một người thân nào ở đấy. Thế con bảo bây giờ nếu mà con mà như vậy thì các con sẽ đi đến chỗ nào? Chú ơi, chú thương con với chứ bây giờ con cũng hết cách rồi. Bây giờ con mà đi thì bỏ lại các cháu bơ vơ như thế vậy. Ví dụ như ở quê thì còn có ông bà, cha mẹ, còn ở đây thì làm gì có ai.
Con ở đâu ạ?
Con ở ngoài Bắc.
Dạ. Ở ngoài Bắc là ở đâu?
Con Thái Bình. Dạ. Thế là chỉ còn có ba mẹ con chơi với nhau vậy thôi. Thì cứ giống như là một cái án treo vậy đấy. Chẳng biết là ngày nào thì mình sẽ phải ra đi như vậy. Như là đi xét nghiệm lần thứ nhất thì bác sĩ nói là lần đầu thì chưa biết được, cho nên là con phải xét nghiệm 3 lần. Đây về thì con không còn muốn làm ăn gì nữa. Mà hơn nữa nhà con lại làm cái nghề là giò chả đấy. Thì người ta cứ nói như vậy nè: trời ơi, chồng cái con bé đó là nó sida đấy, cho nên đừng có ăn đồ nữa. Chồng con thì sida thì lại phá ra bằng phổi. Anh cứ ho, xong anh cứ ho thì anh cứ khạc ra suốt như vậy. Trong mấy tháng trời thì cứ ho với khạc, mà nhà mình thì làm đồ ăn, ai mà không sợ. Thế người ta cứ đều nói là chết rồi, đừng có ai ăn đồ của con bé đó nữa. Thế thì nói bây giờ anh chết rồi thì thôi rồi, bây giờ con nghĩ công ăn việc làm, có nồi cơm của mình thì bây giờ mọi người cứ nghĩ như vậy đấy, thì làm sao bây giờ? Bây giờ cũng không còn cách nào nữa, mà lại không muốn nói ra cho ai biết, vì là những cái đó thì mình nên giấu thì hay hơn. Thậm chí bà ngoại của bé Dung con cũng không dám nói, thì cứ đè nén vô trong cái tấm lòng một mình thôi, mà đối chọi với nào là chồng thì chết, con thì còn lại một nơi đất khách quê người chỉ có một mình thôi. Bây giờ biết đâu chọi làm sao được đây. Công việc làm thì bây giờ người ta thì đồn đại như vậy, rồi chắc mẹ con chứ cũng bệnh thì cũng chết đói mất rồi. Vậy rồi con cứ đến con xin Chúa, xin Chúa thương xót. Mọi khi thì con không có, con cứ bảo con mãi lắm, nên tối đến con chỉ làm dấu con đọc ba kinh đâu. Thế rồi từ cái hôm bữa mà chồng con bệnh vậy ấy, thì cũng được mọi người, nhà chồng con bệnh nằm ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ấy, thì có nhiều người mới đem những cái quấn với lại hình này đến cho.
Hình lòng thương xót à?
Dạ, hình lòng thương xót với lại quấn lòng thương xót đấy. Thế từ đó về là con cứ 3 giờ chiều là con cứ 50 thương xót, con cứ khấn xong rồi con mới đi làm, đi bám gì con đi bám. Thế vậy mà qua lần thứ 2 xét nghiệm thì bác sĩ bảo là cũng không có vấn đề gì. Thế thì cũng chưa chắc ăn. Lại đến lần thứ 3 nữa thì bác sĩ nói là hoàn toàn thì con không có gì hết, cho nên con hãy quên đi, đừng có lo nghĩ gì đến những chuyện đó nữa, mà hãy tập trung vào nuôi con. Thế rồi con về thì con mới bảo Chúa, bây giờ nghề nghiệp của con thì như vậy, nếu Chúa thương thì Chúa cho mọi người đừng có dị nghị về cái công ăn việc làm của con này nọ. Thế thì con chỉ biết xin khấn cứ Chúa thương vậy thôi, chứ con cũng chẳng biết làm sao. Thế mà Chúa cho con không bị mắc bệnh, mà hơn nữa là khách thì cứ kéo đến mùa quá trời luôn.
Con
dạ, con giò chả, rồi con còn bán bánh mì nữa. Thế mà con mà đứng bán bánh mì thì con có mướn thêm một người đứng bán kế con á. Mỗi lần mà con mà cứ bị chảy máu là người ta sợ quá, người ta chạy xa ra cái vậy. Người ta bảo bà nội cứ cẩn thận chứ không có máu me vậy. Nói thẳng vào mặt con như vậy. Thế thì lúc đó chỉ biết khóc thôi, xin Chúa cho con vượt qua được những lúc này. Vậy rồi Chúa thương sao mà bệnh không bệnh, mà Chúa ban cho cách riêng là làm ăn. Thì từ khi nhà con mất tới bây giờ thì làm ăn khá lên luôn. Và đây con cũng dự tính là cho cháu Dung đi du học, nên con xin cha và cộng đoàn, tất cả mọi người hợp ý cầu nguyện cho mẹ con thêm được ơn Chúa nhiều hơn. Con xin cảm ơn.
Hallelujah. Hallelujah. Cái này là chuyện riêng, nhưng mà nếu con nói được thì nói, không nói được thì thôi. Anh cứ cho, khi nào thì con phát hiện rằng chồng con bị nhiễm như vậy?
khi mà trước anh ấy chết chỉ có 20 ngày thôi. Tại vì á, mỗi lần anh đi khám thì con này con bận mãi, thì anh cứ bảo là em mà em để anh mượn cái người anh ấy dắt anh đi khám, chứ em bận mãi như vậy, em bỏ công bỏ việc như vậy thì không có được. Thành ra mỗi lần đi khám là anh đi với anh, rồi anh dặn anh rằng là phải giấu con chứ không được cho con biết. Thế thì gần đến cái khi mà cách cả 2 tháng ấy, 2 tháng trước khi anh chết, thì con chỉ nhớ anh nói với con một lần là em ơi, anh sốt như vậy thì nhiều khi cũng có virus không tốt, cho nên thôi không có gần em, để rồi lỡ lây bệnh cho em không có ai lo cho con. Thì con trả lời anh rằng nếu chết thì chết chung. Dạ, chứ cười mới cưỡng cái gì. Thế con còn nói như vậy.
Không kiêng gì hết.
Không, đặc biệt là không có kiêng gì hết. Mà trước 2 tháng con với anh vẫn cứ
sinh hoạt.
Dạ, mà lại đúng là con được ơn Chúa bàn cách riêng cho
được
con.
Anh cứ nói với con là anh bị bệnh đâu hay là...
Thì anh ấy trước 20 ngày anh ấy chết là anh ấy sẽ nói thật. Anh khóc lóc và anh năn nỉ con rằng là anh đã có lỗi với em rất nhiều. Cho dù anh có chết anh cũng không hết tội với em, thì xin em tha thứ. Bây giờ thì
anh cứ nói là nguyên nhân gì.
Thì nguyên nhân thì cũng không có trách anh được. Bởi vì là khi đó lúc mà chúng con ở ngoài Bắc vô đây Nam á, là nghèo khổ quá đi. Làm ăn á, thì nhà cửa cũng có, không có công ăn việc làm, thiếu nợ thiếu nần nhiều lắm. Thành ra con mới đi xuất khẩu lao động 3 năm.
Ở đâu?
Ở Đài Loan. Thành ra là trong thời gian đó là con xa chồng, thì nhiều khi thì cái hoàn cảnh nó đẩy đưa như vậy.
Anh ở nhà anh có thể...
Dạ. Anh ở nhà anh cũng lo cho các con. Vậy.
Rồi khi mà con thấy được mình... biết đến lòng thương xót Chúa như vậy thì con thấy lòng thương xót Chúa đối với con như thế nào? Trước khi kết thúc để con chia sẻ cho mọi người, để qua cái chứng từ của con mọi người xác tín hơn về lòng thương xót của Chúa.
Con chỉ nghĩ là cuộc đời của con đáng lẽ ra là kết thúc rồi, nhưng mà Chúa ưu tiên cho con, Chúa cho con được ơn riêng, cho nên là con mới có như ngày hôm nay. Vậy thì con từ ngày nhà con mất tới bây giờ thì con làm thì làm, chứ con cũng một phần nào là để làm việc bác ái, để tạ ơn Chúa đã ban cho con quá nhiều. Con không thể tưởng tượng Chúa cho con được như ngày hôm nay, con không dám mơ, nhưng mà Chúa đã cho con ngoài sức tưởng tượng của con luôn. Dạ con.
Bé Dung có nói gì không con? À, Dung nói gì con? Thấy Chúa thương con như nào nói cho mọi người. Rồi lúc con lo con buồn thì con chạy đến với ai nói cho mọi người?
Lúc con buồn thì con cầu xin Chúa, xin Chúa ban cho mẹ con là đừng có bị bệnh gì hết rồi.
Rồi bây giờ thì Chúa ban cho được như vậy thì con thấy sao? Thấy tình thương của Chúa, lòng thương xót Chúa như nào? Con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Như thế nào?
Dạ, thấy Chúa thương mình nhiều dữ lắm rồi. Chỉ mỗi ngày cầu cảm ơn Chúa.
Rồi biết đọc kinh lòng thương xót chưa?
Chưa thật.
Rồi bây giờ con về con cảm nghiệm được rằng là đấy chính là lòng thương xót của Chúa. Đói thương đến mẹ của con, đói thương đến con, và thương cả ba của con nữa, để cho ba của con đến giờ phút cuối nhận ra được cái lỗi lầm của mình, nhận ra rằng mình có những thiếu sót đó. Con người ai chẳng có thiếu sót. Cái điều quan trọng là nhận ra là mình thiếu sót và quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa đã thương ba của con. Tại vì có những người đến giờ phút cuối mà vẫn cứng lòng, không có nhận ra lỗi lầm, vẫn ngoan cố.
Từ khi mà nhà con bị bệnh đó là hội chú quân phòng của giáo phận Long Xuyên là trưa nào 3 giờ cũng đến lần chuỗi thương xót ở nhà con.
hoặc là cầu xin cho nhà con là được ơn chết lành thôi, chứ cũng không có dám cầu gì hơn. Thế thế là những lúc trước thì nhà con nó là chẳng xưng tội, năm nào con cũng dục hoài mà cứ khất khất hoài. Thế cái hôm chưa lần chuỗi thương xót ấy, thì anh nếu bảo anh là quay lên bàn thờ hợp một ý với cộng đoàn để cầu nguyện cho anh để gặp thầy gặp chúa hoặc xa đất, thì anh không chịu quay lên bàn thờ. Anh cứ bảo là trong đầu anh đủ thứ chuyện nên quay lên cái gì mà quay lên. Vậy mà cứ 3 giờ chiều các bà cứ khấn lòng thương xót chúa riết. Tự nhiên cái anh nói em ơi, mời cha vào.
Ồ.
Dạ. Mời cha vào cho anh sức dầu đi, chứ anh chết chứ anh không sống đâu. Thế rồi từ hôm đó thì cứ ngày nào cũng bảo là đọc sách cho anh nghe, đọc kinh cho anh nghe, rồi mời cha đến cho chịu lễ. Cứ như vậy. Rồi có khi 2 ngày con nó 2 ngày là không ăn mà không ngủ. Thế cứ cầm cái chuỗi cỡ tràng hạt đó, rồi cứ lần miết 2 ngày 2 đêm mà con chẳng thấy ngủ, chẳng có ăn mà gọi cũng không được, mắt thì cứ nhắm nghiền nhưng mà cái tay thì cứ lần tới lần hoài. Dạ. Lần hoài vậy. Cho đến khi chết là ấy lắm. Bảo là em ơi, ngày hôm nay chiều hôm nay là anh bảo em ơi, ngày nay là ngày cuối cùng rồi đấy. Thế thì con nghĩ anh nói sáng. Thế sáng ngày mai thì anh kéo con thôi, anh để cái đầu con lên tay anh về nè. Xong anh ôm siết lấy con, anh bảo trưa nay anh chết đấy. Thế con ơi, còn giỡn anh, con bảo là mấy giờ? Anh bảo là 3 giờ. 3 giờ anh chết. Dạ. Thế là con mới bảo là chúng tôi vậy mà lần chuỗi thương xót cứ 3 giờ chiều, đúng 3 giờ 20 là anh tắt thở.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người. Chị em có thấy kỳ diệu? Có thấy kỳ diệu? Kỳ diệu ở lòng thương xót của Chúa. Tại vì đây là chính những điều mà Chúa đã nói với Faustina. Anh chị em về coi lại trong nhật ký lòng nhân hậu của cha. Chúa nói với Faustina rằng cứ mỗi 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót Chúa. Và bất kỳ ai, ngay cả một tội nhân khốn cùng nhất, dù chỉ một lần họ lần chuỗi họ kêu cầu lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng ban cho họ ơn gọi là ơn chết lành, ơn ra đi trong bình an. Và Chúa còn nói như thế này nữa này, để chị em vững tin. Đó là Chúa không hề muốn bất cứ một ai phải gọi là mất linh hồn. Chúa không muốn bất kỳ một ai phải trầm luân. Và Chúa nói Faustina rằng chỉ những người nào muốn trầm luân, thực sự họ muốn trầm luân, thì họ mới phải lãnh nhận cái việc trầm luân đời đời mà thôi. Còn Chúa không hề muốn. Ngay cả khi mà người ta cứng lòng, giống như là ông chồng của con, cứng lòng đến thế nào đi chăng nữa, cứng lòng đến thế nào đi chăng nữa, thì cho dù chỉ một dấu hiệu, dấu chỉ nào mà mọi người không nhìn thấy, mà Chúa thấy được một cái dấu chỉ nào anh ta muốn quay về, thì Chúa cũng ban ơn cho anh ta được quay trở về. Mà ta thấy rõ ràng, ta thấy rõ ràng kỳ diệu. Cái giờ phút cuối anh ta mới quay về. Và cái dấu chỉ là anh ta dù mà nhắm mắt không biết gì, tay vẫn lần chuỗi. Chị thận thêm. Cho nên Chúa mới nói rằng con đừng có nghĩ rằng những người mà họ qua đời họ không thấy dấu bề ngoài quay trở về, có nghĩa là mình không thấy họ xưng tội rước lễ, không thấy họ lãnh các phép bí tích sâu cùng. Cho dù họ không lãnh những cái chuyện lãnh bí tích sâu cùng ấy, nhưng mà Chúa nói tin đi, dù bên ngoài họ đã mê man rồi, nhưng mà Chúa vẫn tìm cho bằng được cái cứu là bên trong của họ. Con hiểu không? Bên ngoài mình nhìn thấy không còn đụng đậy gì nữa, nhưng mà bên trong của họ, họ chỉ cần một cái dấu chỉ đó, một cái nháy mắt hoặc là một cái gì đó thôi, cái dấu chỉ là họ quay trở về, thì Chúa cũng cứu họ, để lòng thương xót Chúa chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi. Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Và ta thấy cái câu chuyện của anh hôm nay hoàn toàn tình cờ, bé từ Long Xuyên lên tôi đâu có biết đâu, đâu biết là, thậm chí nãy giờ đâu biết là hai mẹ con, tưởng hai chị em. Mà lên đây anh chị em thấy chia sẻ một người mà chồng nhiễm HIV như thế, mà nhìn chị ta xinh trẻ như thế này, làm sao mà không nhiễm được. Mà em bé nói là con chẳng kiêng cữ gì cả, đến mức độ mà chồng nói là thôi đừng có ăn nằm với nhau để mà lây bệnh, mà chết thì chết có nhau. Anh chị em thấy với tình yêu tuyệt vời không? Và chính cái tình yêu đó, cái hồn nhiên đó, cái đơn sơ ấy, cái hy sinh ấy mà Chúa gìn giữ nó, chứ dính chắc rồi chứ. Chỉ một lần thôi là đã dính rồi, chỉ là ăn ở với nhau cả bao nhiêu là ngày tháng như vậy.
Dạ,
gần 10 năm. Chúa tôi, anh chị em tưởng tượng thôi. Gần 10 năm mà cứ ăn ở với nhau như thế, mà khám đúng 3 lần chắc ăn lắm, đâu phải là chuyện không biết. Mà bây giờ rõ ràng bé lên đây, nếu mà phát hiện bệnh thì có thấy rồi, mà ta thấy rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, không phải là Chúa làm. Ai làm được chuyện này? Khoa học nào mà chứng minh được? Vì nói có thể người ta lại bảo không tin, nói người ta lại bảo mình là tưởng tượng hay là xạo. Đây này, chứng cứ sờ sờ trước mắt đây này, tên tuổi rõ ràng, địa chỉ đây này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thôi, còn những ai mà không tin thì họ cứ vẫn cứ không tin thôi. Thì tội nghiệp cho những người đó, tội nghiệp cho những người cứng tin, vì họ khổ lắm. Giống như Thomas đó, khi mà mọi người tin hết rồi, còn mình Thomas là tôi nhất định tôi không tin, cho đến khi tôi thấy được cái chứng đó. Thì suốt cái thời gian đó tôi thấy Thomas rất là khổ, khổ lắm, vì người ta tin hết rồi còn mỗi mình không tin, mà cứ đòi phải chứng cớ. Chứ không chịu thôi. Nhưng mà trong cái thời gian mà thấy được cái chứng cớ đó thì khổ cho người ấy, đúng không ạ? Rất khổ. Thì chúng ta thấy một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là Chúa cứu phần hồn, cứu cả phần xác, cứu cả công ăn việc làm cho một người vợ trẻ như vậy, chết để lại 3 đứa con, 2 đứa sinh đôi, thằng con trai, 1 đứa con gái, mà lại nhiễm cái căn bệnh. Cái đó thì chắc chắn là muộn. Anh kia bán giò phải không? Anh làm giò mà anh bị ho lao của anh mà đến bà mua giò của anh không? Thế không ạ? Không ai cả. Họ sợ lắm. Rồi sau này họ biết là bị bệnh như vậy thì làm sao mà dám mua. Rồi người ta, anh ấy chết thì chị vẫn tiếp tục cái nghề đó, mà người ta lại đồn thổi như vậy. Thậm chí mà mức độ bà đừng có chảy máu tay nhé bà. Tại vì họ biết rằng cái HIV nó lây là lây qua đường máu. Cho nên có thể là cô này cô bị, họ vẫn còn làm, nhưng mà máu chảy là họ sợ họ chạy. Ta thấy không? Mà Chúa gìn giữ đến mức độ mà công ăn việc làm càng ngày càng khá lên. Mà bây giờ con người ta cả chồng cả vợ đầy đủ hết mọi chuyện, lo con học không xong, đây lo cho nó học đại học, rồi còn đang có chương trình cho nó đi du học bên nước ngoài nữa. Thì ai làm? Chúa làm. Tất cả là hồng ân Chúa ban. Cho nên mình mới hát rằng đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Cho nên muôn đời vẫn là lời cảm tạ cũng không cùng. Tạ ơn Chúa, hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta món quà của Thánh Phêrô và Phaolô. Khi mình mừng lễ, nếu mà mình mừng lễ là chỉ ngồi ăn uống với nhau, chỉ nhậu nhẹt với nhau, chỉ ca hát linh đình với nhau, rồi thì tặng quà cho nhau, ngày lễ đó nó trôi qua một cách vô nghĩa, không để lại cái ấn tượng gì. Mà chúng ta mừng lễ mà Chúa gửi những món quà này, đây là dấu chứng quyền năng của Chúa vẫn còn hoạt động, dấu chứng rằng tin mừng vẫn còn đang thực sự. Đây là tin mừng, đúng không? Đây là một tin mừng vĩ đại, tin mừng rất lớn cho những ai chưa tin, cho những ai còn cứng tin, cho những ai chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Nãy cha nói với con, ngay cả con chưa biết để đọc kinh lòng thương xót Chúa, mẹ con, bố con đọc, Chúa cũng đã thương cả nhà con rồi. Chúa đâu có phải chờ là nó phải đọc như mẹ nó. Tao thấy không? Con thấy tình yêu của Chúa lạ như vậy. Mà con xinh gái, con đẹp gái như thế này, bệnh tật rồi ốm đau rồi thì nghèo khó, mà bây giờ Chúa ban cho gia đình con được như thế này, như mẹ con nói, đó là ân huệ Chúa ban. lớn vô cùng thưa anh chị em. Mà chỉ khi nào mình có mắt đức tin mình mới thấy được là ân huệ của Chúa. Còn không người ta bảo nói là may, hên, hay không bằng may, hay không bằng hên. Cái gì gọi là hên, cái gì gọi là may? Đó là ân sủng, đó là ơn lành, đó là ơn phúc, đó là quyền năng của lòng thương xót, chứ không phải là may là hay là hên gì cả. Khi mà ta nói may, khi mà ta nói hay, khi ta nói hên, coi chừng ta trở thành người phụ bạc công ơn của Chúa. Ô may quá, không có may, hãy tạ ơn Chúa. Người Công giáo mình tập bỏ cái chữ may đi, mà hãy là tạ ơn Chúa. Ô mua được cái nhà rẻ quá, may quá. Ô, bà trúng số may quá. Không, tất cả cái chẳng có may, chẳng có hay, chẳng có hên gì cả, mà đó là ân huệ của Chúa. Là lúc đó mình phải tạ ơn Chúa. Còn ai lên chia sẻ làm chứng được không? À, con à? À, mời chúng ta cho trong tay hôn người anh em này. Con tên là gì?
Thưa cha, theo cộng đoàn con là Đại Minh Ngô Văn Kính. Con ở Thái Nguyên, Tân Cương. Và
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 53, 54.
Có làm gì không?
Không ạ, con chỉ ở nhà đó.
Con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là năm hôm nọ này con đã chia sẻ rồi. Bây giờ con chỉ chia sẻ một cái góc độ con đi cầu nguyện cho một số người mà được ơn chữa lành. Thì con xin chia sẻ với cha và cộng đoàn. Thì con có một người anh đồng hào của con. Thì cái năm cách đây 3 năm, thì khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa ấy, thì khi mà con nghe điện từ lúc 8 giờ sáng thì các cháu điện cho là chú ra viện ngay, là bố cháu sắp đi rồi. Thế khoảng độ 9 giờ thì con ra tới viện, thì anh con coi như vậy là mắt đã, có nghĩa là cái lòng nhãn này là đã không di chuyển gì nữa. Mà con hỏi chị dâu con là chị bảo là anh ấy bị từ đêm. Thế con mới vạch mắt là con sờ vào cái lòng nhãn này thì không thể di chuyển. Thế là chúng con vào trong cái phòng cứu đấy có hai anh em con thôi. Con cầu nguyện cho đến 5 giờ chiều thì cũng đọc được một số chuỗi kinh thương xót. Thì khi 5 giờ chiều thì bệnh viện họ cho về thì về nhà một cái, thì anh con ra viện mới có 2 ngày thôi thì mang về viện giả về ngay. Thì tất cả khu xóm rồi anh em dồn đến nhà, có nghĩa là không làm sao dẹp nổi. Thế lúc bây giờ con cầu nguyện và xin Chúa làm cách nào để cho con cầu nguyện cho anh con. Mà khi con nói lại là khi con ra viện ấy thì bà chị dâu con cứ ngồi khóc.
Bệnh gì?
Bệnh tức là bị hủy đường tiêu hóa, tức là nó bị trong có mấy ngày là hỏng hết cái bộ nội tạng. Thế là khi mà con ra viện ấy thì chị con khóc. Thì con hỏi với chị lý do gì mà chị khóc, năm nay anh đã 70 rồi thì anh đi thì nói chung nó cũng có gì nữa đâu. Thế chị bảo là không, chị không phải khóc thương anh ấy, mà hôm anh ấy từ khi mà chưa đi xưng tội hiệp lễ đến nay là 6 tháng mà anh ấy là rất hay uống rượu say sưa, rồi chỉ chửi rất là tục tĩu bậy bạ. Thế chị no là vì đêm hôm qua đón cha xứ ra, nhưng vì điều kiện cha không ra được cho nên lúc cha ra nơi thì muộn, thì anh ấy đã bất tỉnh rồi, chỉ có giải tội thiêng liêng thôi. Thế thì con nói lại đấy, khi mà con cầu nguyện như vậy thì 5 giờ chiều để đưa anh về, thì về nhà người ta dồn đến đông, có nghĩa là không làm sao dẹp được. Thì con cầu xin Chúa, mà xin Chúa tạo điều kiện cách nào. Thế khi mà dẹp được mọi người mà giãn ra được thì con để một tượng Chúa chịu nạn. Thế và một cái ghế nhỏ con giải khăn giải nến con để lên, hai anh em con quỳ lấy cầu nguyện. Khi cầu nguyện thì trong khi cầu nguyện thì các cháu vẫn cứ nắm lấy chân bố và khóc. Và có một y sĩ là dùng cái bóp để tạo điều kiện để thở đấy. Thì coi như vậy là sau khi những con cầu nguyện đến chuỗi thứ 2, bắt đầu sang chuỗi thứ 3 thì tự nhiên là cái nong nhãn của anh là nó trở lại bình thường. Nó mở ra sống động và anh ấy gọi chị ấy, tức là chị tên là chị Túp, thì anh gọi Túp ơi ra đây, anh bảo tỉnh táo bình thường, mắt trong lại. Coi như vậy là sau khi mắt trong lại thì mọi người bắt đầu con cái mới pha bột, pha sữa cho ăn. Ăn xong con chia sẻ với anh về lòng thương xót Chúa xong thì tất cả các thứ anh nghe. Và anh gọi chị lên để vợ chồng nói chuyện với nhau một lúc. Thế thì khi mà con mệt mỏi quá thì con sang bên nhà bên cạnh con nghỉ. Con bảo là nếu có vấn đề gì thì các bác gọi em. Thế thì đúng 10 giờ 25 phút thì con thấy có người gọi thì sang cái nơi là bắt đầu anh đang hấp hối là Chúa các anh về. Và cái việc này thì cả trong gia đình lẫn dòng họ mà rất là, tuy anh ấy chết thì vẫn là đau khổ, nhưng mà thấy rằng cái tình thương của Thiên Chúa mà nói là rất tuyệt vời cho những người mà cầu nguyện cho những bệnh nhân hấp hối. Mà cái trường hợp này thì con đã gặp mấy trường hợp mà con cầu nguyện là Chúa đã tặng ban cho những cái ơn sủng rất là rõ ràng như thế. Con xin chia sẻ một cái đoạn ngắn như thế và con xin hết ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Ta mới thấy được là công trình cứu độ của Chúa. Chúa lặn lội đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, tìm được cái vác lên vai đưa về. Chúa không có bỏ rơi một ai. Vì thế mà chúng ta hay nói đến linh hồn mồ côi. Thực sự ra đâu có ai mồ côi đâu, phải không? Ngay cả gọi là bé mồ côi, bảo là mồ côi tức là không cha không mẹ, phải không? Có cha có mẹ không? Có chứ. Tức là vì bố mẹ nó bỏ nó, bỏ rơi nó, có thể vì hoàn cảnh hay là vì dã tâm gì đó mình không có biết. Nhưng mà nó không có cha không có mẹ sao có nó được? Có hết chứ. Nhưng mà những đó đứa là những đứa bất hạnh vì bố mẹ không nhìn nhận nó, không nhận nó. Nhưng mà bố mẹ không nhìn nhận nó thì có ai nhìn nhận nó? Chúa nhìn nhận nó chứ. Và khi nó chết nó phải là linh hồn mồ côi không? Không. Cho nên chúng ta phải một cái nhìn thật là rộng về lòng thương xót Chúa mới thấy được rằng không có ai lọt khỏi cái đại dương lòng thương xót của Chúa. Cho nên nói là cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có đủ mọi thành phần hết, cả những người bị bỏ rơi, cả những người bị bỏ quên. Vì thế mà đâu cần phải thêm và các linh hồn mồ côi nữa. Có ai mồ côi đâu, đúng không? Không ai mồ côi cả. Cho dù mọi người có bỏ hết thì vẫn còn có ai thương nó. Chúa mà, cho dù cha mẹ có bỏ con thì vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng mà. Cho nên đâu có ai mồ côi đâu. Chả, nếu mà như vậy, coi chừng mình lọt vào cái suy nghĩ hay là cái tính toán của trần tục, của thế gian. Tức là những ai có tiền nhiều lắm của thì được xin lễ nhiều. Rồi những ai không có tiền, không có của và không có ai quen biết thì họ không xin lễ, ta gọi là mồ côi, phải không? Phải không? À, nhưng mà thì rõ ràng là mình lại bắt đầu có sự phân biệt, phải không? Và có sự nhất bên trọng, nhất bên khinh. Và chẳng nhẽ Chúa lại cũng bị hối lộ vậy à? Cái này nó nhiều tiền, nó xin lễ nhiều, hơi lên đi con, bố mẹ mày xin cho mày nhiều lắm, bố đi. Còn cái con kia ngồi yên đó, chẳng có ai xin lễ lại cho mày, cứ ngồi yên đó. Chả lẽ là Chúa ơi, cũng vậy à? Còn gì là lòng thương xót, thấy không? Cho nên là anh chị em mình phải bỏ cái suy nghĩ đó đi, để mà có một cái nhìn thật là rộng về lòng thương xót của Chúa bao la vô cùng. Cho nên có nhiều khi trường hợp mà chúng ta cầu nguyện tha thiết cho người này, nhưng mà Chúa chưa ban cho người này mà lại Chúa ban cho người kia. Tức là làm bên đông mà lại được bên tây là vậy. Vì Chúa biết rằng là phải ban cho thằng kia trước, vì không thì nó không có đủ kiên nhẫn, không có đủ lòng tin. Lòng tin nó yếu, phải lấy cái hy sinh này, lấy lời cầu nguyện này mà ban cho thằng kia. Còn này thì nó còn đủ sức chịu đựng, còn được, cứ để đó để cho cầu nguyện cho những người khác. Anh chị em thấy không? Cho nên là lời cầu nguyện của mình không bao giờ mất đi đâu cả. Nhưng mà lời cầu nguyện luôn luôn đi đôi với hy sinh và đau khổ. Và Chúa nói Faustina rằng cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Mình muốn cứu các linh hồn. Vì mục đích của lòng thương xót Chúa là gì? Là xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Là khẩn này lòng thương xót của Chúa đến trên thế giới này để cứu cái thế giới này, cứu những linh hồn, những người mà đang đắm chìm trong tội lỗi đều được ơn cứu độ quay về với lòng thương xót Chúa. Mà muốn được như vậy thì Chúa đòi hỏi chúng ta phải có những hy sinh trong lời cầu nguyện. Không bao giờ ta nói rằng cầu nguyện được mà lại không có những hy sinh bao giờ cả. Cho nên ví dụ như là bụng ba của chị Thúy đây là người đạo Cao Đài. Chúa có thương không?
Có.
Chúa có cứu không?
Có.
Những người mà không phải lỗi của họ mà họ vẫn ăn ngay ở lành theo lương tâm của họ, mà họ không được biết Chúa, không phải là lỗi của họ mà là lỗi của chúng ta không giới thiệu Chúa cho họ, hoặc là chúng ta sống cách nào đó làm cho người ta không tin vào Chúa, thì những người ấy họ vẫn được ơn cứu độ nơi lòng thương xót của Chúa. Cho nên vấn đề là chính mình chưa có loan báo tin mừng, chưa loan báo lòng thương xót của Chúa cho tận cùng trái đất theo lệnh truyền của Chúa. Chúa nói rằng ta mong ước rằng đến cái ngày thẩm phán, đến cái giờ của giờ công thẳng, thì ước mong rằng không một linh hồn nào
mà không được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Cho nên miệt mài mà rao giảng, miệt mài mà loan báo. Chúa nói rằng mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ phải loan báo lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào. Phần còn lại Chúa bù, Chúa làm. Phaolô chồng, Apollo tưới mà Chúa làm cho lớn lên mà. Cho nên khi mình mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là cuộc đời của Phêrô đã được Chúa cứu như thế nào. Rồi chúng ta thấy cuộc đời của Phaolô trong bài đọc 2. Phaolô nói: phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Đi đâu? Đi chịu chết, đi về nhà Chúa. Mà phải đổ máu ra mà làm lễ tế, chứ không phải là một cái chết êm ái, một cái chết nhẹ nhàng, nhưng mà đó là một cái chết tử vì đạo, chết để vì làm chứng cho tin mừng. Tôi phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu và đã chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu. Cuộc đời này là một cuộc thi đấu, mỗi người chúng ta phải chiến đấu cho đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Làm sao biết giữ vững được đức tin? Khi gặp gian nan, khi gặp thử thách, con tưởng rằng con vững tin, tin rằng Chúa là cha nhân từ. Khi cuộc sống nhẹ cho êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo giông tố, con lâu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì thế mà Phaolô mới nói rằng tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến và chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Chúng ta phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, thưa anh chị em. Còn bao lâu nữa? Bao lâu nữa? Không ai biết được. Có thể chiều nay, có thể tối nay, có thể ngày mai, có thể 10 năm nữa. Chị em thấy không? Bị bệnh 10 năm chứ mới gọi mà. Anh em vừa mới nghe kể kia, ba con bao nhiêu năm? 68 năm. Bị bệnh bao nhiêu năm?
Ừ. Mà con cũng được
nghe,
cái ngày mà
đây, một người cao đại, một người cao đại chia sẻ cho chúng ta về việc đi của ba chị như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Ba con thì bị tiểu đường, thì một năm trước đó là biến chứng qua từ tiểu đường qua ung thư. Thì lúc đó con biết, nhưng mà con giấu con. Ba con được 6 tháng, thì con hốt thuốc rồi cho ba con uống. Thì ba con cứ nghi ngờ là sao không có dẫn đi bác sĩ Tây này kia mà cứ hốt thuốc rồi uống. Thì con nói ba cứ uống thuốc đi, con sẽ hốt thuốc cho ba, đừng có lo lắng vụ tiền bạc. Thì khi nào đi nước ngoài thì mọi phần đó thì sẽ có sự sắp đặt hết, không có sao cả, ba đừng có lo lắng gì hết. Nhưng mà ba con cứ nghi ngờ rồi cứ đi tới khám tiểu đường, rồi xong rồi sau đó mới biết bà bị ung thư. Thì ba rất là buồn, thì con mới khuyên là bây giờ ba phải đi đọc kinh cầu nguyện. Thì con không dám là khuyên gì hết, tại vì ông bà con là đạo cao đài. Thì con nói bây giờ thì ba cứ một là đây với Thiên Chúa hay là cao đài, thì con không có dám ép buộc gì hết. Nhưng tại vì bản thân con là cao đài, nhưng mà con lấy chồng là bên Thiên Chúa, thì con đạo ai thì nấy giữ từ hồi nào giờ. Thì ba con thì quyết định là vô cao đài. Nhưng mà 3 ngày vừa rồi á, ba con bị, coi như là ba con bị hành 1 tháng nay là không ăn không uống gì hết, là nhưng mà cứ ói không à, cứ mỗi chút á là nằm chừng khoảng 15 phút á là ngồi dậy lên ói, mà không có ói ra được gì hết. Hoặc là đi toilet, đi vô này kia ni, là suốt ngày cứ vậy. Thì trong khoảng chừng tháng hai nay thì con cứ đi vô nhà thờ Yên Sĩ, con cầu nguyện chiều thứ ba lúc 6:15, rồi con cũng nhắn tin cha là cha có đi sinh hoạt ở đâu hay là gì cho con đi theo với. Tại vì con cầu nguyện, tại vì 3 năm trước con đã bị ung thư, con đã cảm nhận được tình yêu của Chúa đã cứu con 1 lần rồi, thì con đã chứng minh cho ba con điều đó. Con đã nói là Chúa rất yêu thương con, ba phải thấy trước mắt là Chúa yêu thương con mà con đã sống nay được 3 năm rồi, chứ không phải là con đã mất là nay là mồ xanh cỏ rồi không còn mà phải ngồi ở đây nữa đâu. Nhưng mà lòng tin của ba con không tin cho lắm. Nhưng mà cái ngày cuối cùng ba con mất á, thì anh con nhắn tin con qua vô bệnh viện á, thì trên đường đi con chở mẹ con đi để vô, tại vì ba mẹ con á, là không sống với nhau. Ba con hồi đó giờ cũng không lo gì cho con á, ba con rất là nhiều người, coi như là rất nhiều bà này bà kia không có quan tâm gia đình gì hết. Con thì con gánh nặng là phần lo cho mẹ con, anh con thì phía bên ba. Nên là từ trên đường đi tới bệnh viện là con đọc kinh thương xót hết, đọc suốt luôn, cho tới vô tới bệnh viện con đứng giường đầu giường nằm của ba con đọc kinh, đọc kinh rồi con nói là con cầu cho các linh hồn của ba con và những người bệnh nhân. Con đọc xong rồi cái con thấy bà nghĩa quá, con nói xin bác sĩ cho đi về. Trên đường con cũng đọc kinh cho tới về tới nhà thì khoảng 2 giờ chiều, gần 2 giờ chiều con nói thôi ba ơi, bây giờ con đi quay trở lại lấy xe, tại nãy trên đường á con để xe đó đi với ba trên xe cứu thương về, con cũng đọc kinh này kia. Lúc mà mẹ con kêu đi về trước rồi, mẹ nói thôi ở đây làm gì, ổng dậy rồi ổng dạng kiểu mà bị hành xét rồi ở đây làm gì nữa không, má về trước đi để đi đọc kinh. Nhưng mà con không nói là đọc kinh cao đài, con chỉ nói là đọc kinh thôi, mà đọc kinh lòng thương xót. Thì cho tới 2 giờ á thì con nói con thấy trong người khó chịu quá, thôi để đi lấy xe để em quay trở lại với ba con. Thì trên đường đi á thì con thấy thánh giá trên cầu Bình Dục á, thì bạn con gọi điện bạn con là ở chắc ba mình á bây giờ yếu vậy đó, thì bạn nói là như thế nào thì kia nọ. Mình nghĩ nói chắc ba tội lỗi nhiều quá không có đi được đâu, bị hành xác vậy sao mà đi được. Nhưng mà Chúa rất là thương ba con. Thì khi con quay tới bệnh viện thì chị con báo là ba mất rồi, em quay lại đi. Thì con nghĩ là Chúa cũng là thương ba con, là cũng nhận lời cái của con là cầu nguyện, nên là đón ba về đừng không phải chịu sự đau đớn gì nữa. Tại vì đã bị hành là một tháng nay rồi, ăn không được mà ngủ cũng không được, mà chỉ có ói thôi, rồi chỉ đi thôi mà không có được gì hết. Thì con cũng tạ ơn Chúa là đã cất cái phần đau đớn của ba con. Dạ.
Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên Thái Thị Ngọc Thủy, 36 tuổi. Con làm kế toán ở quận nhất. Dạ. Thì 3 năm trước con bị ung thư bao tử cắt 2/3 và hóa trị 7 lần. Và con cũng đã lên làm chứng với chị Hòa rồi, là nay là con đã được 3 năm rồi. Con không có còn uống thuốc gì nữa hết.
Dạ khỏe rồi.
Dạ khỏe rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta nghĩ thì coi, một người thường, một đứa con còn biết thương cho thương ba, còn lo phần lỗi cho ba như vậy, thì huống hồ Chúa của chúng ta có thương ông không?
Có.
Có cứu ông không?
Có.
Thì em thấy con người mình mà nó biết ba nó tội lỗi như vậy, ba nó bỏ mẹ con nó như vậy, ba nó nhiều bà như thế, nhưng mà cuối cuộc đời ba nó phải chịu cái đau đớn đó để mà đền những cái tội của mình rồi, và vẫn thương ba nó, vẫn cầu nguyện cho ba nó, mặc dù nó vẫn giữ cái tôn giáo là cao đài, nhưng mà lòng tin của nó vào Chúa và lòng thương xót của Chúa thì nó vẫn là con cái của Chúa, mà còn đẹp hơn là cả những người mà xưng mình là công giáo hay rửa tội mà chả bao giờ đọc kinh, chả bao giờ cầu nguyện, chả bao giờ tin vào Chúa. Thì chúng ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa nó bao la lắm, thưa anh chị em, kỳ diệu lắm, mà chỉ những người nào mà dìm mình vào đó mới thấy được, mới cảm nghiệm được. Còn cứ đứng ở xa mà nghe, mà nhìn, mà phán, mà xét, mà đoán á, thì chúng ta thấy không thể nào hiểu được đâu, không có cảm được đâu. Giống như tình yêu phải là lúc nào mà biết cuốn quýt giặt vào rồi bối rối hồi hộp thì mới biết rằng đó là mình đang yêu. Cảm ơn con nhé, chúc lành cho con, chúc lành cho ba con, bình an con.
Dạ cảm ơn cha và cảm ơn cộng đời.
Thì mình thấy là Paulo nói giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. nay Chúa lại gửi đến cho ta vào đúng ngày này. Câu chuyện của Phaolô nói về cái chuyện ngày cuối cùng lại có hai người qua đời, một người là chồng, một người là cha, lên đây làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Và thấy hai người đó rõ ràng là những người mà khô khan, nguội lạnh, hoặc là chưa biết Chúa, mà Chúa vẫn cứ yêu thương. Phaolô nói rằng không phải cho tôi, nhưng cho tất cả những ai hết tình mong đợi người lại đến. Mọi người đã bỏ mặt tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Anh chị em thấy Phaolô cuối cuộc đời mình cũng cảm nghiệm được một điều như Chúa Giêsu: mọi người đã bỏ mặt tôi. Phaolô đi rao giảng tin mừng, đi biết bao nhiêu nơi, xây dựng biết bao nhiêu cộng đoàn, làm cho biết bao nhiêu người trở lại, nhưng mà cuối cùng bị bắt, bị tù và trước giờ chết thì cảm nghiệm được rằng mọi người đã bỏ mặt tôi. Cuộc đời, lòng người, thế gian, mà nếu mà ta bám vào con người, lúc đó ta tiêu. Ta thấy không? Phaolô là một con người mà có rất là nhiều người. Ông là một người năng động mà, một người hoạt động mà, cho nên người quen nhiều lắm. Ấy thế mà bị bắt, bị đánh, bị đập, bị tù, sắp sửa bị giết, và cảm nghiệm được rằng trong giây phút cuối này mọi người đã bỏ mặt tôi. Chính cái lúc này là lúc mà Phaolô cần hơn cả chứ, phải không? Trong lúc mà đang hoạt động hăng say ấy, thì đâu có nghĩ rằng người ta bỏ mình. Người ta còn đang là hồ hởi, phấn khởi, đang bám lấy mình mà. Còn lúc này đây, lúc mà bị bắt, bị tù đây, sắp sửa bị đem đi chẳng quyết định, là cần có những người thân nhất, thì lại mọi người lại bỏ mặc Phaolô. Tôi đọc mấy câu này thấy thấm thía. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi. Đấy, niềm tin của chúng ta là như vậy. Tưởng rằng mình vững tin, nhưng mà lúc đó mình mới thấy rằng mình hoang mang. Nhưng mà lúc đó mình mới thấy rằng lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuôi và đổi thay.
Con luôn cần đến Chúa từ phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kinh tì
con tin tưởng, tín thác khi an vui cũng như lúc sầu đầy. Lúc an vui thì dễ, nhưng mà lúc sầu đầy, lúc mà mọi người đã bỏ mặt tôi, còn tin vào Chúa hay không, còn vững tin hay không? Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử, và Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc. Nanh vuốt sư tử là ai? Hành vi hiểm độc là ở đâu? Là ai? Con người, anh em bạn bè mình, là những nanh vuốt Satan, là những nanh vuốt của rắn độc, là những con người đi tìm hại con người. Ma quỷ nó dùng bàn tay của con người để mà nó cản trở việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi anh chị em đi loan báo tin mừng, khi anh chị em đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chắc chắn là anh chị em sẽ gặp trở ngại, chắc chắn là sẽ gặp thử thách, chắc chắn là sẽ có nanh vuốt của sư tử và những hành vi hiểm độc của con người để ngăn cản anh chị em. Có thể họ sẽ vu khống, họ sẽ bỏ vạ, họ sẽ cáo gian, họ sẽ thọc gậy bánh xe, họ sẽ bêu ríu, họ sẽ đủ thứ hết, làm đủ mọi thứ, gọi là nanh vuốt mà âm mưu hiểm độc. Làm sao mình chịu nổi, làm sao mình đối phó nổi? Có Chúa đứng bên cạnh tôi, người đã ban sức mạnh cho tôi, và Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Anh chị em thấy rõ ràng cái niềm tin của Phaolô là như vậy, và niềm tin của mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mừng lễ Phêrô Phaolô cũng phải là như thế. Chị em mình hát câu 2: con tưởng rằng con vững tin. Rồi chúng ta đi tới cái phần mà ông Simon Phêrô, sau khi mà Chúa Giêsu phục sinh hiện ra tại biển hồ Tiberia, Chúa hỏi cái gì? Chúa hỏi Phêrô, con có yêu mến thầy không? Chúa hỏi Phêrô, con đã làm được cái gì? Lạ chỗ đó đó. Thường người ta nghĩ rằng khi mình gặp lại những người thủ lãnh, những người đầu, thì là hỏi là trong thời gian ta đi vắng con làm được cái gì, bây giờ con đã làm được cái chuyện gì rồi, kể nghe. Phải không? Thủ lãnh công đồ đoàn mà hôm giờ làm gì, kể nghe coi. Dạ thưa Chúa, báo cáo với Chúa là tụi con đi giảng mấy chỗ, con xây được mấy cái nhà thờ, con làm được mấy cái tháp chuông, rồi con xây mấy nhà giáo lý, rồi con tổ chức được bao nhiêu hội đoàn, rồi con tổ chức được mấy dân hoa. Không. Này, con có yêu mến thầy không? Chúa chẳng hỏi rằng con làm gì cho Chúa, mà Chúa chỉ hỏi con có yêu Chúa hay không. Phêrô trả lời sao? Phêrô trả lời sao?
Thầy biết con yêu mến thầy.
Tại sao lại có chữ biết là sao? Hả? Ồ, lúc xưa đó là Phêrô hăng lắm, hỏi sao là nói liền. Thưa thầy, mọi người cứ bỏ thầy, con chết con không bỏ thầy. Nhưng mà cuối cùng thì là người bỏ đầu tiên. Cho nên là coi chừng như đứa nào mà nó hăng quá là nó bỏ mình trước. Là đứa nào mà nó nói nhiều là nó làm không bao nhiêu. Những đứa mà nó thề phốt là cha sao mà con cũng sẽ không bỏ cha, đứa nó bỏ cha trước. Tôi kinh nghiệm. Người lúc mà mình gặp hoạn nạn mình mới biết, tôi gọi là mất nước mới biết ai là tôi chung. Khi mất nước mới biết ai là tôi chung. Còn lúc nước đang ở hồn vinh về ai là tôi chung, ai cũng yêu nước thấy không? Còn lúc mà mất nước mới biết ai là tôi chung. Thì những lúc mà khốn khó, khốn khổ, khốn cùng mới biết ai là bạn thật của mình. Điều đó Chúa nói Faustina. Faustina cảm nghiệm về rằng qua đau khổ tôi mới nhận biết được ai là bạn thật của tôi. Thì Phêrô sau khi mà chinh chiến đã thấm đòn, biết rằng là không phải là sức của mình, biết rằng mình là cái thằng mà nói trước quên sau, hứa hẹn toàn là con ma nhà họ, hứa thôi, không làm được cái gì hết. Bây giờ thì thưa thầy, thầy biết quá rồi, thầy biết rằng con yêu mến thầy, có nghĩa là con yêu mến thầy như thế nào thì thầy biết mà. Đấy, miệng lưỡi mà, nay nóng mai lạnh, nay còn mai mất, cái tình yêu của thầy dành cho con thì lớn lắm, nhưng mà con dành cho thầy bìa con không dám nói mạnh nữa đâu, thầy biết rồi, thôi đừng có chọc con thầy. Đức Giêsu nói hãy chăm sóc chiên con của thầy. Ta thấy hai câu hỏi với câu trả lời nó chẳng gì với nhau, có vẻ vậy phải. Thí dụ như là, này em,
em có yêu mến anh không? Em có yêu anh không? Hả? Em có yêu anh không?
Có.
Ờ, nếu mà em yêu anh thì em thế này cho anh, phải không? Phải không? Trời ơi. Em yêu anh thì em chăm sóc con của anh. Chua rồi, nó mới quen nhau mà nó như vậy thì con này có nghe có chịu nổi không?
Dạ chịu không nổi.
Thương thì lỗi chịu không nổi. Thường thì ta thấy là khi mà hai người mà yêu thương nhau thì ta nói là nếu mà em yêu anh thì em làm cái này gì cho anh vân vân, phải không? À, thì chúng ta hai người với nhau cái gì với nhau, chỉ có hai người chúng mình mà thôi. Yêu anh thì tối nay mình nhắn tin cho nhau nhé, rồi tối nay mình điện thoại cho nhau nhé, rồi tuần tới mình đi cine nhé, rồi shopping nhé, rồi tức là chỉ có hai đứa mình thôi, phải không? Rồi con này nó điên lên, nó bỏ cái nhá ngoài mà máu chịu làm, phải không? Nhá ngoài chịu uống nổi. Mà ta thấy rằng câu trả lời của Chúa, cô đáp lại của Chúa, con có yêu mến thầy không? Dạ thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Vậy thì con hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Không phải con chăm sóc con riêng của anh. Mình thấy là mời gọi Phêrô yêu Chúa. Yêu Chúa bao nhiêu thì hãy yêu thương anh em mình bấy nhiêu. Nói rằng yêu Chúa bao nhiêu thì hãy chăm sóc những người con cái của Chúa bấy nhiêu. Đó là anh em của con. Đấy, cho nên mình diễn tả tình yêu của mình với Chúa bằng hành động là yêu thương người khác. Mà không phải là Chúa chỉ nói một lần mà tới mấy lần? Ba lần. Mà ba lần vẫn là như thế, thưa anh chị em. Người hỏi lần thứ ba, anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu vẫn chỉ đáp lại, hãy chăm sóc chiên của thầy. Là anh em với con ấy. Con cũng là con chiên, đây cũng là con chiên. Nếu mà con yêu mến thầy thì chăm sóc những con chiên của thầy, là chăm sóc anh em của con, dùng thầy, cho thầy, với thầy, cùng với thầy. Đấy, chúng ta thấy rằng đạo của mình, khi mình đến với Chúa, mình nói mình trung thành với Chúa, mình tin vào Chúa, mình cái gì cho Chúa. Nhưng mà Chúa chỉ hỏi mình một điều là con có yêu mến ta không? Dạ thưa Chúa, con yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì yêu, nếu mà con yêu ta thì con về con chăm sóc chồng của con đi. Nếu con yêu mến ta thì con về con chăm sóc vợ của con đi. Nếu con yêu mến ta thì con về chăm sóc bố mẹ của con đi. Nếu con yêu mến ta thì về chăm sóc đàn chiên của con đi. Hỡi các người mục tử, ta không cần con làm gì cho ta hết. Vì nếu mà ta cần con làm gì cho ta thì ta còn là Chúa nữa không? Chúa là đấng mà tạo nên cái vũ trụ trời đất này mà. Mọi sự là của Chúa rồi. Ta có, Chúa cần ta phải làm gì cho Chúa nữa không? Không. Đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách là yêu thương người khác. Và khi mình yêu thương người khác là mình làm cho họ thấy được Chúa yêu thương họ. Vì yêu thương người khác không phải bằng tình yêu của con, mà bằng cái tình yêu mà Chúa dành cho con. Vì Chúa biết mà, con biết con yêu với Chúa là chả ra làm sao cả. Nhưng mà bây giờ con yêu thương anh em con, đừng cậy sức của con. Khả năng con không yêu nổi đâu, khả năng con không chăm sóc nổi đâu. Nhưng mà con hãy chăm sóc họ, là vì con yêu mến thầy thì tình yêu của thầy đổ tràn trên con. Và con có đầy tình yêu rồi, con đi về con yêu mẹ con đi, yêu về bố con đi, yêu anh chị em con đi. À, mình không phải là mình yêu người khác bằng cái tình yêu méo mó, tình yêu nhỏ hẹp, tình yêu còm cõi, tình yêu mù quáng của mình, mà bằng tình yêu Chúa dành cho mình. Phêrô, Phaolô, các tông đồ phải làm chuyện đó. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mình mừng lễ Phêrô, Phaolô thì hãy làm chuyện đó đi. Về nhà và chăm sóc bố mình, mẹ mình, vợ mình, con mình, hàng xóm của mình, những người thân quen của mình, và những người nghèo khổ, những người cô đơn, những người già không ai chăm sóc, những cô gái lầm lỡ, những người mà đời họ rách nát rồi. Đấy, về chăm sóc họ đi. Và đó là dấu chỉ rằng con yêu ta. Bà về chăm sóc ai? Con chăm sóc mình con.
thì mình thấy rõ ràng là đạo của chúng ta là đạo tình thương là như vậy. Và người ta sẽ nhìn vào đạo và họ nói rằng kìa, xem kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Ước mong rằng cái lời đó không phải chỉ là một lời dành cho giáo hội sơ khai thời đó, mà phải lời đó phải là lời cho ngày hôm nay, khi những người khác nhìn vào đạo Công giáo của chúng ta, nhìn vào nhóm của chúng ta, nhất là cộng đoàn lòng thương xót Chúa, lòng Chúa thương xót, thì họ phải thấy rằng là sao mà họ thương nhau thế, họ nhường nhịn nhau, họ chăm cho nhau từng ly từng tí, họ quan tâm, họ để ý đến nhau, họ bỏ qua những lỗi lầm của nhau, họ không chấp nhất nhau, họ bỏ ý riêng của nhau đi. Không ai làm bắt người khác phải làm theo ý của mình. Lúc nào cũng muốn mình phải làm Chúa làm chủ, người khác phải chiều chuộng mình, không. Vì họ tập biết chiều người khác, biết bỏ cái ý thích của mình, bỏ cái ý riêng của mình đi. Và đó là cách mà chúng ta đang loan báo làm chứng cho tin mình. Còn nếu mà không, cho dù ta có đọc bao nhiêu kinh ta, cho dù ta có lần bao nhiêu chẳng chuỗi, nó cũng không thay đổi được gì trên ta và trên người khác nữa. Biết được những lời kinh mà ta cầu nguyện, những lời hát mà ta hát phải là lời thấm vào ta, để ta thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cách ăn nói của mình, thay đổi cách sống của mình, là không còn chỉ sống cho mình nữa, chỉ về chăm sóc ta mà thôi, còn biết chăm sóc những người khác nữa. Không chỉ lo cho những cái quyền lợi của mình, những cái sở thích của mình, những cái muốn của mình, nhưng mà tạm gác cái đó lại để mà nghĩ đến người khác. Và chợt thấy được rằng là khám phá ra rằng, ồ, khi mà tôi yêu thương người khác, tôi nghiệm thấy tình yêu Chúa dành cho tôi. Khi tôi yêu người khác, tôi thấy tình yêu Chúa dành cho tôi. Nghiệm được cái đó là các bạn đang đạt đến gọi là cõi niết bàn, theo nếu mà theo kiểu nhà Phật. Đây là mình đã được dìm vào trong đại dương lòng thương xót. Rồi cuối cùng Chúa nói với Phêrô, thầy bảo thật cho con biết, lúc còn trẻ tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Phêrô phải chết cách nào để tôn vinh Chúa? Chết cái cách mà không còn theo ý của mình muốn nữa. Còn trẻ mình muốn làm gì thì theo ý của mình, còn già rồi thì người ta dắt mình đi đâu mình phải đi đó, người ta cho cái gì thì mình được cái đó. Nhưng cái ý muốn của mình sẽ phải dần dần chết đi, chết đi, chết đi là như vậy. Đó, đó là cái cách để mình tôn vinh Chúa. Chết dần đi những cái ý của mình. Mình muốn đi đâu tùy ý, muốn làm cái gì tùy ý, muốn về thì về, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn làm cái gì làm ý tùy ý mình. Còn trẻ có nghĩa là còn ngông nghênh, còn chưa có biết Chúa, chưa có nhận ra thánh ý của Chúa, chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Còn bây giờ về già, già không phải là chỉ về tuổi tác, nhưng mà còn già về là cái những cái kinh nghiệm, những cảm nghiệm của mình. Khi đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào, khi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình như thế nào, khi đã cảm nghiệm được rằng là có bàn tay của Chúa trong cuộc đời mình như thế nào rồi, thì lúc đó không còn là ý riêng của mình, không còn là sở thích của mình, không còn là ham muốn của mình nữa, mà là quan tâm, chăm sóc, để ý đến những người khác, để đến nhu cầu của họ, để đến sở thích của họ, để ý đến cái bận tâm của họ, để mình làm vui lòng người khác. Và khi mình làm vui lòng người khác như vậy thì lòng mình thấy vui hơn, hơn là lúc mình cứ bắt người khác phải làm vui lòng mình mà người ta hậm hà hậm hực, mình có vui không? Về bắt chồng phải ăn cơm với mình, ông thì đang muốn coi tivi, ông có vui không? Còn đang banh người ta đang trận chung kết mà cứ bắt ta ngồi ăn cơm với bà để nghe cải lương. Thế không? Thôi, bỏ cái ý riêng của mình đi. Em ra đây ngồi coi với anh, mặc dù em không thích coi gì cả, coi gì kỳ vậy? Bà già bà coi, bà nói trời ơi sao mà nó làm gì kỳ quá, sao kỳ bà. Hàm mấy thằng cứ dành nhau chơi banh nó đá, không à, phát trong cái thằng cháy nó đá cho nó vui. Và già vậy thì có thể mình cũng vậy, nhưng mà vì để làm vui lòng người khác, để làm vui lòng người khác, mà làm vui lòng người khác tức là mà làm vui lòng Chúa, miễn là cái điều vui lòng ấy nó không phải là lỗi, không phải là tội, không phải là điều nghịch với ý của Chúa. Chứ không phải là thích thì chiều, thích đang ngồi đánh bài cũng ngồi đánh bài, thích ngồi nhậu cũng ngồi đánh nhậu, rồi thích vô cả tăng hai tăng ba cũng vô tăng hai tăng ba, nói để con chiều nó con rau loan báo lòng thương xót Chúa. Mà mày chưa loan báo cho nó đã báo cho mày hết rồi, nó báo cho mày hết luôn rồi chứ mày loan. Có nhiều anh chị em là như vậy. Thì và Chúa nói hãy theo ta, Chúa nói Phêrô, và Chúa cũng mời gọi mỗi người ngày hôm nay hãy theo ta, hãy đi theo Chúa. Mà theo Chúa là đi theo cái con đường khổ giá, con đường đau khổ, con đường khổ nhục, con đường chết treo trên thập giá, con đường chết vì người khác, con đường hy sinh, con đường để loan báo cho mọi người thấy rõ về lòng thương xót của Chúa.
Chìm con vào lòng Chúa.